Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nhà Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 195 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nhà Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này.
Lúc bấy giờ, tôi vừa mới bước lên trên trước vài bước đã cảm thấy dưới chân bị vướng thứ gì đó. Cúi đầu nhìn thì lập tức rùng mình. Dưới chân tôi có một đoạn xương trắng nhợn nằm ngang dưới đất. Xem chiều dài và kích cỡ hơi giống xương đùi của con người. Để kiểm chứng suy đoán của mình, tôi khuỵu người xuống cẩn thận xem xét khúc xương dưới chân. Tuy nó thoạt nhìn cực kỳ giống xương đùi của con người, nhưng tôi lại không cảm nhận được một mảnh tàn hồn nào trên đó. Ngay lúc đó, phản ứng đầu tiên của tôi là không phải trước đây người này ngã xuống hố chết đấy chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng lắm. Mặc dù ở đây cách xa đường chính, nhưng cũng không phải không có cách du lịch đi ngang. Ngã từ độ cao đó xuống, chắc chắn không chết ngay được. Hơn nữa, chỉ cần là vào ban ngày, tùy tiện kêu lên vài tiếng là sẽ có người nghe thấy, cũng đâu đến mức chết tức tưởi ở đây. Nhưng nhìn tình trạng của khúc xương này đã tách ra khỏi vị trí vốn có từ lâu, chẳng lẽ là đáy hố này có dã thú ăn thịt người gì đó ư? Nghĩ đến đây, tôi vụt đứng dậy tìm chung quanh, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều đoạn xương gãy rải rác trong hố. Nhìn xương gãy đầy đất, lòng tôi không khỏi nặng trịch, nghĩ bụng Hạ Tử Hàm sẽ không xui xẻo như vậy chứ, rơi xuống hố chưa kể còn bị dã thú ăn thịt người kéo đi mất rồi. Nhưng nếu hiện tại cô ấy đã chết, sao tôi lại không thể cảm nhận được cái gì cả? Ngay khi tôi do dự có nên đi lên nhờ giúp đỡ hay không, lại chợt nghe thấy chỗ sâu hơn bên trong hố truyền ra một tiếng sụt sùi như có như không. Tôi nghe thấy lập tức hướng về chỗ âm thanh phát ra, la lên: Hạ Tử Hàm, là em có phải không? Tôi là anh Trương, tôi xuống cứu em đây. Lúc này mới nghe giọng nói yếu ớt của một cô gái truyền đến từ chỗ tối. Anh Trương ư? Anh Trương, cứu em với. Anh Trương, dưới này có cái gì đó, mau tới đây cứu em với. Nghe như vậy, tim tôi lập tức đập thót một cái. Cô ấy nói phía dưới có thứ gì đó, không phải bị tôi đoán trúng thật đấy chứ. Dưới này có con gì ăn thịt người à? Nghĩ đến đây, tôi liền khom người rút dao thép trong ống quần ra, nắm thật chặt trong tay, từ từ đi về hướng của Hạ Tử Hàm. Từng bước một tới gần, thứ đầu tiên xuất hiện trước mặt tôi là một đôi giày vải màu trắng của nữ. Tôi lần theo đôi giày nhìn lên trên thì thấy một nữ sinh mặc đồ thể thao màu đỏ tía, mặt úp xuống đất. Nếu tôi nhớ không lầm, cô gái này chính là Hạ Tử Hàm. Chỉ là tôi hơi hoang mang, vừa rồi cô ấy còn nói chuyện với tôi mà, sao giờ đã nằm úp mặt xuống đất rồi? Hạ Tử Hàm phải không? Em không sao đấy chứ? Tôi vội vàng đi đến gần, muốn duỗi tay ra nâng người dưới đất dậy. Lại không ngờ đột nhiên cảm giác sau lưng có một cơn gió mạnh đập tới. Tôi quay lại thấy một cái bóng đen đang nhào về phía tôi từ sau lưng. Bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi không có một chút chuẩn bị tâm lý nào, càng không có bản lĩnh như đinh nhất. Vì thế đành phải khom lưng ngồi thụp xuống theo bản năng. Ngay sau đó tiếng nghe vèo một tiếng, bóng đen kia phóng qua tôi nhảy tới bên cạnh Hạ Tử Hàm. Tôi lo thứ kia sẽ làm Hạ Tử Hàm bị thương, vì vậy vội vã soi di động vào nó. Kết quả lại thấy một đôi mắt màu xanh lóe lên nanh ác đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mình. May mà thứ đáng sợ này là sợ ánh sáng, bị di động của tôi soi vào mặt, bật lên tiếng nức nở rồi nhảy vào vùng tối bên cạnh. Tôi nhân cơ hội chạy nhanh tới cạnh Hạ Tử Hàm, lật người cô ấy lên và thấy trên trán cô ấy có một cục u lớn cỡ cái trứng gà, nhìn hơi đáng sợ. Hạ Tử Hàm, Hạ Tử Hàm, em mau tỉnh lại đi. Tôi vỗ nhẹ lên mặt Hạ Tử Hàm, muốn cho cô ấy nhanh chóng tỉnh lại. Nếu không, cô ấy thế này, chắc chắn một mình tôi không cách nào mang lên trên nổi. Ngoài ra, cái thứ kia vẫn ở gần đây. Quỷ mới biết đó là thứ đồ chơi gì. Nhưng xem vừa nãy, tốc độ của nó cực kỳ nhanh. Một mình tôi tự bảo vệ bản thân đã rất mất sức rồi. Làm sao có thể bảo vệ được Hạ Tử Hàm còn đang ở trạng thái nửa hôn mê cơ chứ? May thay, sau khi tôi vỗ mấy cái, Hạ Tử Hàm từ từ tỉnh lại. Ai ngờ cô ấy vừa nhìn thấy tôi, phản ứng đầu tiên lại là bật khóc. Tôi cũng biết nhất định cô gái này bị dọa sợ, nhưng lúc này cũng không phải thời điểm phù hợp để thể hiện cảm xúc. Xét đến cùng, chúng tôi còn chưa chân chính thoát hiểm đâu. Tuy rằng lúc ấy lòng tôi cũng rất sợ hãi, nhưng nhìn Hạ Tử Hàm như vậy, tôi vẫn phải xoa dịu cô ấy trước đã, để tự cô ấy đứng lên đi theo tôi mới được. Vì thế tôi bèn cười nói với cô ấy, đừng có khóc nữa, nếu không trang điểm trên mặt sẽ trôi hết. Tống Viễn đang ở bên trên chờ em đấy, chẳng lẽ em muốn để cậu ta nhìn thấy mặt mộc của mình sao? Lời này vừa nói ra, Hạ Tử Hàm lập tức ngừng khóc. Tôi thấy chiều này quả nhiên dùng đúng chỗ, xem ra Hạ Tử Hàm vẫn là một cô bé thích đẹp. Lúc này, mặc dù cô ấy cưỡng ép mình ngừng khóc lóc, nhưng lại vì kìm hơi thở hơi mạnh nên bị nấc. Tôi vội vươn tay nâng cô ấy dậy. Đi nào, chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói. Nhưng cô ấy vừa mới bước được hai bước thì hoảng sợ nhìn vào hai luồng ánh sáng xanh trong bóng đêm và hỏi. Anh Trương là thứ kia, vừa rồi chính là nó là thứ gì thế? Bụng tôi nghĩ tôi nào biết đó là thứ gì, bây giờ nhanh nhanh chạy khỏi đây mới là thượng sách. Vì thế tôi đáp lại cho có lệ, là một con mèo rừng, vừa rồi đã bị tôi đánh chạy đi. Tôi thấy cục u trên đầu của em rất nghiêm trọng, chúng ta mau đi lên thôi, phải đưa em xuống trạm y tế dưới chân núi xem thử nữa. Hạ Tử Hàm mới vừa tỉnh xong, vốn dĩ đã hơi mơ mơ mảng mảng, cho nên bị hai ba câu của tôi lừa phỉnh đi tới chỗ giày thừng thả xuống dưới miệng hố. Giờ tôi cũng không chú ý được nhiều như vậy. Trước hết, đưa đứa con chồng trước này ra ngoài đã. Vì vậy tôi cột dây thừng vào eo của Hạ Tử Hàm rồi gào to lên trên, kéo lên đi. Mấy thằng nhóc bên trên nghe thấy bèn hò nhau kéo lên trên. Tôi nhìn Hạ Tử Hàm bị bọn họ kéo lên từng chút một, lòng mới thoáng nhẹ nhàng thở phào. Nhưng tiếp đó tôi chợt nghe thấy sau lưng có tiếng động rất nhỏ. Không cần nhìn tôi cũng biết, từ kia thấy tôi giờ đang quay lưng về phía nó nên muốn nhân cơ hội đánh lén tôi đi mà. Lần này tôi cũng không quay đầu lại, do đã có kinh nghiệm lần trước, tôi nhanh chóng né sang bên cạnh, tránh được một đòn chí mạng của thứ kia. Tiếp đó tôi trở tay, vung sao, cũng mặc kệ, có thể làm thứ kia bị thương hay không, cứ hùa loạn xạ lên. Thứ kia thấy vẫn không vồ ngã tôi được, lập tức vút vào trong bóng tối, chuẩn bị sẵn sàng khởi động tấn công lần thứ ba. Đừng thấy chút ánh sáng từ di động của tôi không mạnh lắm, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn rất có ích đấy. Bởi vậy tôi đưa ra một kết luận, đó chính là thứ này vô cùng sợ ánh sáng, cho nên nó mới không dám tấn công tôi chính diện. Sau khi suy nghĩ cẩn thận về điểm này, tôi lập tức bảo vệ kỹ phần sau lưng, kiên quyết không đưa lưng về phía con súc sinh ấy. Nếu không, chỉ cần trúng một nhát của nó, tôi sẽ không thể có cơ may ra khỏi cái hố sâu này. Lúc này tôi nghe bên trên có người hô to, anh Trương, em ném dây thừng xuống cho anh đây. Tôi lập tức giơ tay đón lấy dây thừng cột lên eo. Ai ngờ thứ trốn trong chỗ tối kia, thừa dịp tôi cúi đầu cột dây thừng, nó nhào về phía tôi một lần nữa. Nhưng trùng hợp cái lạ, cũng không biết tôi đụng phải chỗ nào, ánh sáng của di động đột nhiên tắt mất đúng lúc này. Tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh khắp người, thầm kêu, không hay rồi. Giờ này tôi cũng không chú ý được nhiều như vậy, bởi vì tôi đã cảm nhận được thứ kia sắp sửa bổ nhào đến rất gần tôi. Dao thép trong tay chắc chắn không thể ném, vì vậy tôi không chút nghĩ ngợi quăng mạnh điện thoại di động về phía mặt thứ kia. Độ chính xác của tôi khi ném đổ rất kém, vì gì mà ném vòng, ném cầu, trước giờ đều không trúng một cái nào. Nhưng lần này không biết tại sao, ấy thế nhưng lập tức ném điện thoại trúng mặt của thứ kia. Chỉ nghe con súc sinh kia rống lên lại nhanh chóng lùi về bóng tối. Vì vậy tôi thừa dịp này cột đã dây thừng vào eo, sau đó gào to lên bên trên, mau kéo tôi lên. Lúc này dây thừng trên eo tôi đã kéo căng, trong tay tôi cũng không còn di động để có thể ném vào mặt nó nữa. Thứ kia rất nhanh nhận ra điểm này, trong nháy mắt khi chân tôi vừa rời nền đất, nó tấn công thêm một lần cuối cùng. Chỉ là lần này nó đã khôn ra, không thèm đánh lén sau lưng gì nữa mà từ từ dịch người ra khỏi bóng tối, chuẩn bị phát động tấn công tôi một đòn chính diện. Cuối cùng tôi cũng thấy rõ thứ kia rốt cuộc có hình dạng gì. Đó là một con mèo hoa to, có chùm tua trên lỗ tai, mắt dữ dằn. Nếu không phải nhìn thấy trên cổ nó buộc một cái chuông đồng đã đổi sang màu xanh, tôi còn cho rằng nó là thú hoang trong núi này cơ. Mày do con người nuôi phải không? Tôi không kiềm nén được nghi ngờ thốt lên. Mèo Hoa to thấy tôi sắp được kéo ra khỏi hố, vì vậy nhún mình nhảy bổ lên đùi tôi. Mặc dù thứ này giống mèo nhưng không phải mèo, bởi vì nó lớn hơn mèo quá nhiều. Nó nhảy lên rồi lập tức bấu chặt lấy cẳng chân của tôi. Lần này lúc đi tôi cũng chỉ mặc một cái quần đơn, sao chắn nổi vuốt của con mèo Hoa này. Tôi lập tức cảm thấy trên cẳng chân truyền đến cơn đau đớn, đoán chừng đã bị móng vuốt của con súc sinh này cào rách mất rồi. Tôi cảm nhận rõ ràng dây thừng kéo tôi lên bị thụt xuống. Người bên trên nghi ngờ nói, ấy sao dây lại trở nên nặng hơn thế. Nghe như vậy, tôi nhìn lướt qua con mèo Hoa to đang bấu cắt gao trên đùi của mình. Lòng biết không thể để con súc sinh này đi lên cùng với tôi, nếu không nhất định sẽ làm người khác bị thương. Vì thế bèn gào to với thằng nhóc nằm sấp bên miệng hố để truyền lời, bật đèn pin trong điện thoại lên soi vào hố. Dù không rõ tại sao tôi bảo cậu ta làm vậy, nhưng thằng nhóc nằm bò gần miệng hố vẫn nghe lời làm theo. Tôi nhắm chuẩn thời cơ, khi ánh sáng bên trên chiếu xuống hố, tôi bắt đầu cố sức vùng vẫy chân cho con mèo Hoa to rớt xuống dưới. Con súc sinh này đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào, miệng bật ra từng tiếng nức nở nghẹn ngào, nhưng vẫn không chịu ngoan ngoãn buông cẳng chân tôi ra. Dưới tình thế cấp bách, tôi đành phải co hai chân lên, sau đó hung hăng chém dao về phía của con mèo. Kỳ thật lúc ấy tôi chỉ muốn hù dọa nó một chút để nó buông cẳng chân tôi ra, nhưng không ngờ con dao thép sắc bén như thế chỉ một chút đã cắt mất một lỗ tai của con mèo Hoa to. Chỉ nghe một tiếng méo thảm thiết, con mèo Hoa to kia lập tức nhảy khỏi đùi tôi, hốt ha hốt hoảng chạy về chỗ sâu nhất dưới đáy hố. Cho đến khi được bọn họ kéo lên tới nơi, vẻ mặt của tôi vẫn còn đờ ra nhìn dao thép dính máu trong tay. Tôi thật sự chỉ vô tình làm nó bị thương. Giờ thì hay rồi, lỡ ngỡ cắt mất lỗ tai của một con mèo Hoa to. Khi tôi còn đang cảm thấy áy náy sâu sắc vì cắt đứt tai của con mèo, thì nghe Tống Viễn kêu lên kinh ngạc. Anh Trương, chân của anh bị thương rồi. Tôi cúi đầu xem xét, phát hiện cái quần màu xám nhạt tôi mặc khi lên núi đã bị máu thấm ướt đẫm. Nhưng tôi biết trong đó phần lớn đều là máu của con mèo Hoa to kia. Vì thế vội xua xua tay nói với cậu ta, không sao đâu, về khu cắm trại trước rồi nói. Sau đó tôi được hai cậu nam sinh đỡ về khu cắm trại. Mà khi đoàn người chúng tôi mới vừa đến gần khu cắm trại, tôi liền cảm thấy không thích hợp cho lắm. Bởi vì khi 5-6 cô gái ở cùng nhau mà lại có Tường Hạm dẫn đầu, cho dù thế nào cũng không thể không phát ra một chút âm thanh. Tuy nhiên lúc này trong khu cắm trại dường như quá mức yên tĩnh. Trong lòng tôi lập tức có một loại linh cảm không lành, chỉ sợ buổi tối hôm nay sẽ không để chúng tôi vượt qua một cách yên bình. Quả nhiên, khi mấy người chúng tôi đi đến đống lửa trại trước khu cắm trại thì phát hiện bên cạnh đống lửa sắp tắt, một bóng người cũng không có. Trước khi tôi rõ ràng đã dặn Annie, nhất định phải ngồi ở bên cạnh đống lửa, như vậy nếu thật sự gặp phải thú hoang trong núi, chúng cũng không dám dễ dàng tới gần. Nhưng hiện giờ, đống lửa còn đây, mấy cô gái lại không thấy đầu nữa. Tôi vội vàng bám Tống Viễn đến các lều trại tìm người. Bản thân thì chậm ngồi xuống trước đống lửa, tự hỏi lại những chuyện đã xảy ra buổi tối hôm nay. Nếu đám Andy thật sự mất tích, rốt cuộc tôi nên ứng phó với nguy cơ trước mắt như thế nào để thuận lợi tìm được các cô ấy đây? Rất nhanh sau đó, mấy nam sinh đều hoảng hốt chạy trở về, nói là tất cả đều trại đều trống không, bên trong căn bản không có bóng dáng của các cô gái. Sau khi tôi nghe xong, lòng lập tức trùng xuống, chuyện vẫn phát triển theo chiều hướng xấu nhất. Annie chắc chắn sẽ không chạy lung tung đâu, bây giờ nên làm gì đây? Kim Tiểu Phong vẫn không nói chuyện, đột nhiên hỏi tôi một câu. Tôi nhìn sang Hạ Tử Hàm, đang hai mắt mơ màng nói, lúc Tiểu Hạ ngã xuống bị đập vào đầu, cần phải đưa ngay đến bệnh viện. Bây giờ cậu ấy hãy dẫn tất cả bọn con trai cùng đưa cô ấy xuống núi, đồng thời nhờ anh quản lý khu danh đàm thắng cảnh dưới chân núi giúp đỡ, bảo bọn họ nhanh chóng dẫn người lên núi tìm người. Vậy còn anh thì sao? Kim Thiệu Phong hỏi. Tôi bình tĩnh đáp lời cậu ta. Tôi ở lại chờ, lỡ đầu các cô ấy chỉ vì nguyên nhân khác nên tạm thời rời khỏi đây thì sao? Nếu thật sự như vậy, tôi chờ các cô ấy về rồi cùng xuống núi luôn. Tôi ở lại cùng với anh. Giọng điệu của Kim Tiểu Phong kiên quyết. Tôi hơi kinh ngạc nhìn Kim Tiểu Phong, không ngờ vào thời điểm mấu chốt cái thằng nhãi này vẫn khá có trách nhiệm. Nhưng tôi lại nhớ đến việc cậu ta rất sợ ma, để cậu ta đi theo tôi có trở thành phiền toái không nhỉ? Khi tôi do dự chưa quyết định, Kim Tiểu Phong đã bắt đầu ra chỉ thị cho đám Tống Viễn. Các cậu đưa Hạ Tử Hàm xuống núi trước đi. Trên đường nếu gặp được chỗ có tín hiệu mạnh thì nhanh chóng liên hệ với tài xế xe buýt, bảo ông ta lái xe lại đây đón các cậu. Tôi và anh Trương ở lại chờ những người khác. Nếu trước khi trời sáng bọn mình vẫn chưa xuống núi, các cậu lập tức đến văn phòng quản lý khu dành làm thắng cảnh xin giúp đỡ, đã nhớ chưa? Bây giờ tôi nghe thằng nhãi Kim Tiệu Phong sắp xếp không đến nỗi nào nên cũng không nói gì nữa. Nhưng ngay khi mấy người họ chuẩn bị xuống núi, tôi đã đột nhiên nhớ đến một chuyện. Thế là tôi bèn gọi Tống Phiến và nói, sau khi cậu trở lại khách sạn, hãy đến gặp Lễ Tân và gọi điện cho phòng 5012, gặp một người khách tên là Đinh Nhất, rồi kể lại cặn kẽ tình huống của chúng ta cho anh ta biết, nhớ chưa? Tống Viễn gật đầu, yên tâm đi anh Trương, em nhất định sẽ làm được. Nhìn bọn Tống Viễn dần biến mất trong tầm mắt, tôi quay đầu trầm giọng nói với Kim Thiệu Phong, lát nữa cậu tuyệt đối đừng hối hận vì đã ở lại đây đấy, bây giờ không phải là thời điểm để làm anh hùng đâu. Kim Thiệu Phong im lặng nhìn tôi, sau đó cậu ta đứng dậy quay trở về lều vải của mình. Tôi còn tưởng rằng thằng nhãi này lười nói chuyện với tôi, ngờ đâu lại thấy cậu ta xách một cái hòm thuốc đi ra. Kim Thiệu Phong không vui mà nói, quần của anh đầy máu kia kìa, người không biết lại tưởng anh có kinh nguyệt đấy. Trong lòng tôi có tâm sự nên không có tâm trạng đấu khẩu với cậu ta. Tôi cứ trừng mắt nhìn cậu ta chằm chằm. Thế nhưng, cho như thằng nhóc này có một lương tâm. Có nhiều người như vậy, nhưng chỉ có cậu ta còn nhớ tới vết thương trên chân của tôi. Xem ra, ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta cũng hơi có định kiến. Cởi quần ra, Kim Tiệp Phong nói một câu không đầu không đuôi. Cái mặt già của tôi đỏ lên, tôi nói, có mà cởi quần cậu ra ấy. Ai ngờ Kim Thiệu Phong lại trưng ra bộ mặt buồn cười và nói, anh không cởi quần thì làm sao tôi làm sạch vết thương cho anh được. Tôi nghe xong mà vẫn không nhúc nhích, có thể nhìn cậu ta, không hề có ý muốn cởi quần. Cậu ta thấy tôi vẫn ngồi im thì sốt ruột mà nói, tôi học ngành pháp y chuyên nghiệp, nhưng pháp y cũng là bác sĩ đấy. Mấy chuyện rửa vết thương, khâu vết thương chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lúc này tôi mới nhẹ nhàng vén ống quần lên, bắp chân của tôi có vài chỗ bị thương, còn máu trên đầu gối này không phải là của tôi. Kim Tiểu Phong hơi ngạc nhiên, sau đó giật mình nói, không phải máu của anh, vậy là của ai? Tôi không thấy vết thương nào trên người Hạ Tử Hàm cả. Lúc này tôi mới thở dài, tôi nói, nhưng cậu đừng sợ nhá, trong cái hố đó có rất nhiều xương người chết, còn có một con không biết có phải là mèo hoang hay không. Bên trong quá tối, từ kia chỉ nhảy thoáng qua một cái, tôi không nhìn thấy rõ cho lắm, cảm giác như là mèo rừng hoang. Máu trên đùi của tôi đều là của con vật kia, tôi phải chém đứt một bên tai của nó mới thoát thân ra được. Không ngờ Kim Thiệu Phong nghe tôi nói vậy lại tỏ ra không tin. Có phải anh lại bắt đầu kể chuyện ma cho tôi nghe không đấy? Nghe vậy cậu ta nói, thấy mình như đang đàn gảy tai trâu. Trước đó tôi kể một số chuyện ma giả mà cậu ta đã sợ suýt té ra quần rồi. Thế mà bây giờ nói thật với cậu ta lại không tin. Tôi hoài nghi với chỉ số thông minh của thằng nhóc này có thể làm bác sĩ pháp y sao? Lúc này Kim Tiểu Phong đã bắt đầu giúp tôi rửa vết thương. Hai bên bắp chân tôi có những vết thương không đồng không sâu. Nhìn thì thấy đây chính là những vết thương do bị con mèo hoa kia cào bằng móng vuốt của nó. Tay nghề của thằng nhóc này cũng khá chuyên nghiệp. Cậu ta vừa rửa vết thương cho tôi vừa cào nhào. Anh phải cảm ơn tôi mới đúng. Nếu không nhờ trước lúc xuất phát, tôi kiên trì muốn đeo theo hòm thuốc này thì bây giờ anh thảm rồi. Mấy vết thương sâu này mà phải đợi đến khi xuống núi mới xử lý, thế nào cũng sẽ bị nhiễm trùng. Ô, không phải chứ, mấy vết thương này trông rất giống bị mèo cào vậy. Tôi tức giận, cái gì mà trông giống như, rõ ràng chính là thế đấy. Nếu không cậu bảo xem tại sao tôi lại bị thương chứ, đâu thể do tôi cứu Hạ Tử Hàm rồi bị cô ấy cào được đúng không? Không ngờ Kim Thiệu Phong nghe xong nghiêm túc nói, cũng không phải là không có khả năng này, mọi việc đều phải có chứng cứ, theo trong ngành pháp y mà tôi học. Phải, cậu đừng nói với tôi những thứ vô dụng này làm gì, khi tôi đang nói chuyện về bằng chứng cùng với người khác thì cậu còn chưa trưởng thành đâu. Tôi nói cho cậu biết, cậu ở lại đây không an toàn, bây giờ cậu đuổi theo bọn Tống Viễn vẫn còn kịp đấy. Tôi không nhịn được phải xen lời vào với cậu ta. Kim Thiệu Phong tỏ ra kiên quyết. Không, trước khi biết ăn đi có an toàn hay không, tôi không thể xuống núi được. Tôi bất đắc dĩ nhìn cậu ta một cái, không ngờ thằng nhóc này lại si tình như vậy. Nhưng tôi biết, cho dù cậu ta có si tình nữa cũng vô ích, vì với tính tình của Annie thì không thể nào thích loại học sinh gương mẫu như cậu ta được. Kim Tiểu Phong thấy tôi không lên tiếng, bèn tiếp tục nói, tôi biết anh không tầm thường, cũng có chút bản lĩnh hơn người. Nhưng như vậy thì sao chứ? Chỉ cần một ngày Annie không lập gia đình thì tôi vẫn còn cơ hội. Cuối cùng hưu chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Tôi bật cười, gật đầu nói với cậu ta, được lắm, thằng nhóc này. Vậy cậu hãy cố gắng lên, dù sao cậu còn trẻ, có gặp ít thất bại trong tình cảm cũng không vấn đề gì. Tôi còn chưa nói hết câu, đã cảm thấy vết thương trên bắp chân đau thốn rất khó chịu. Cậu không thể nhẹ nhàng hơn chút được sao? Kim Tiểu Phong làm vẻ mặt vô tội. Nếu những vết thương này đúng là do động vật hoang cào xước thì phải được khử trùng hoàn toàn. Anh biết trên móng vuốt bọn chúng có những vi khuẩn gì không? Anh phải kiên nhẫn một chút đi, tôi đây đang vì sức khỏe của anh đấy. Vì trên bắp chân của tôi chỉ có mấy vết thương nhỏ, nên Kim Tiểu Phong cũng không dùng băng gạc băng bó cho tôi, mà chỉ dán mấy miếng băng cá nhân đơn giản. Ngày mai, sau khi trở lại khách sạn, nhớ đổi băng một lần nữa, tuyệt đối đừng để bị dính nước. Nếu không bị nhiễm trùng thì đừng trách tay nghề của tôi không giỏi. Kim Tiểu Phong nói với vẻ ấm ức. Tôi nhìn mấy miếng phá trên bắp chân mình và nói đùa với Kim Tiểu Phong. Cậu nên thừa dịp lúc chưa chính thức vào nghề mà nên quý trọng cơ hội được chữa trị cho người sống đi. Kim Tiểu Phong nghe vậy thì hừ một tiếng mà nói. Anh thì biết cái quái gì, biết chữa bệnh cho người sống với biết người chết đã chết như thế nào, điều quan trọng như nhau có được không hả? Tôi thành bình trước, tôi không hề coi thường các bác sĩ pháp y, là chính cậu nghĩ sai đấy nhá. Nhưng tôi cũng rất tò mò, loại học sinh gương mẫu như cậu, làm sao người nhà lại đồng ý cho cậu đi theo con đường pháp y? Tôi không hiểu được nên hỏi vậy. Kim Tiểu Phong im lặng một lát, sau đó mới chậm rãi nói. Đó là bởi vì chú tôi, khi tôi còn bé, tôi có một người chú vô cùng yêu thương tôi. Nhưng năm tôi 12 tuổi thì chú ấy đột ngột qua đời. Lúc ấy cảnh sát phá án nhận định sơ bộ là chú ấy băng qua đường rồi bị xe đụng chết. Lúc đó tôi cũng đến hiện trường nhìn. Đúng thật là có một chiếc xe chở hàng đặt chen qua người chú ấy. Nhưng sau đó có một bác sĩ pháp y vô cùng có kinh nghiệm lại kiên trì yêu cầu được khám nghiệm tử thi cho chú tôi. Bởi vì anh ta nghi ngờ chú tôi không phải chết vì tai nạn xe cộ. Ban đầu ông bà nội tôi không đồng ý bởi vì trong suy nghĩ của những người già như bọn họ, nếu người đã mất thì dù cho đi thế nào đi chăng nữa cũng phải để cho chú ấy được toàn thây. Nhưng sau đó người bác sĩ pháp y kia vẫn một mực kiên trì khiến chính kiến của mình, nên cuối cùng cha tôi cũng ký vào biên bản đồng ý khám nghiệm tử thi. Tôi thấy Kim Thiệu Phong nói đến đây thì dừng lại không nói tiếp nữa. Tôi bèn truy hỏi, sau đó thì sao, kết quả khám nghiệm tử thi như thế nào, cuối cùng chú của cậu vì lý do gì mà chết? Trước đó chú ấy bị người ta dùng gậy đánh chết, sau đó mới ngụy tạo thành hiện trường tai nạn xe cộ. Lúc Kim Tiểu Phong nói ra những lời này, giọng cậu ta lạnh thấu xương như thể đang ở giữa trời đông giá rét. Chắc hẳn chuyện này có ảnh hưởng rất lớn với cậu ta, thế mới khiến cậu ta muốn làm bác sĩ pháp y sau khi lớn lên. Vụ án kia cuối cùng có phá được không? Tôi lại hỏi. Kim Tiểu Phong gật đầu. Phá được chứ, là do một người bạn của chú tôi đã từng mượn chú ấy 2 vạn tệ. Vốn quan hệ giữa bọn họ khá tốt đẹp, nên chú ấy cũng không viết giấy vay nợ với người ta. Kết quả là người bạn đó lại vì 2 vạn tệ đó mà giết chết chú mạng chú tôi. Tôi thở dài, lòng người từ trước tới nay vẫn luôn khó đoán. Cậu đối xử chân thành với mọi người, nhưng chưa chắc đã nhận lại được sự chân thành đó từ nghi người ta. Có khi còn bị người ta lấy oán trả ơn ấy chứ. Lúc này Kim Tiểu Phong tiện tay ném một ít bông tẩm cồn dùng để sát trùng cho tôi vào đống lửa. Sau đó nghiêm nghị nói với tôi. Cho đến bắt đầu từ lúc đó, tôi quyết tâm là một bác sĩ pháp y. Bởi vì tôi biết, trong vụ án của chú tôi, nếu không có vị pháp y giàu kinh nghiệm kia kiên quyết muốn làm khám nghiệm, thì cả nhà chúng tôi sẽ vĩnh viễn không biết được chân tướng sự thật. Chú tôi cũng chỉ có thể chết một cách oan uổng. Tôi hiểu. Tôi tin tưởng cậu sẽ trở thành một bác sĩ pháp y tốt. Tôi nói một cách chân thành. Trong lúc bất tri bất giác, tôi và Kim Tiểu Phong đã trò chuyện bên đống lửa gần 1 tiếng đồng hồ. Tôi phát hiện, từ lúc đầu thằng nhóc này có hơi hung hăng. Thế nhưng, đến bây giờ, những phương diện khác vẫn rất phù hợp với 3 chữ học sinh giỏi. Tôi nhìn lướt qua đồng hồ, sau đó mặt trầm xuống nói với Kim Tiểu Phong. Bọn Andy chắc sẽ không trở lại đâu. Cậu ta nghe tôi nói vậy thì thấp thỏm nói, mấy cô gái như các cô ấy có thể đi đến đâu chứ? Tôi nhớ lúc anh đi còn là cố ý dặn dò Annie phải đợi ở trong trại cơ mà. Nếu không phải gặp chuyện gì đặc biệt thì tại sao tất cả nữ sinh lại cùng nhau rời khỏi trại cơ chứ? Đúng như vậy. Trước đấy là do Hạ Tử Hàm bị rơi xuống hố sâu. Sau đó chúng tôi đi cứu cô ấy lên. Tiếp đó tôi bị con mèo hoa tập kích. Cũng may mắn chạy thoát. Nhưng lúc trở về trại thì tất cả nữ sinh đã cùng nhau mất tích tập thể. Một loạt những chuyện này chỉ là trùng hợp thôi ư, hay là có người can dự vào ở trong đó? Hiện tại thì điện thoại di động của tôi đã bị rơi vào hố kia. Thế này gần như đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với chú Lê và Đinh Nhất. Không biết hai người bọn họ có bình an đến được khách sạn không? Hay tất cả những thứ này là một bàn cờ đã được sắp đặt trước? Ai ngờ, ngay lúc tôi muốn suy nghĩ kỹ về tất cả mọi chuyện, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Annie truyền đến từ bóng tối cách đó không xa. Tiến bảo, cứu tôi, đau quá. Tôi giật mình đứng bật dậy, lại làm Kim Thiệu Phong bên cạnh sợ hết hồn. Cậu ta nói, anh làm cái gì vậy? Tôi thấy mặt cậu ta mờ mịt thì giật mình hỏi, cậu có nghe được cái gì không? Kim Thiệu Phong cau mày nói, nghe cái gì chứ? Anh không phải là lại hù dọa tôi đấy chứ? Xem ra chỉ có tôi nghe thấy giọng nói của Andy, chẳng lẽ cô ấy đã bị hại rồi sao? Trong nháy mắt, nội tâm của tôi dâng lên cảm giác sợ hãi, làm đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Mặc dù tôi nhiều lần tự nhủ rằng không thể nào đâu, cô ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy như bị người ta dùng dao quét đi một khối thịt vậy. Kim Thiệu Phong nhìn vẻ mặt của tôi khác thường, cũng lập tức đứng lên kéo tôi và nói, anh xảo thế, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tôi cố ổn định lại tâm thần rồi nói với cậu ta, cậu ở đây chờ bọn An đi, tôi đi lòng vòng quanh đây một chút. Nói rồi tôi định đi về hướng phát ra âm thanh, nhưng không ngờ Kim Thiệu Phong kéo tôi lại. Không được, tôi phải đi cùng với anh. Bây giờ tôi hơi sốt ruột mà nói, cậu phải ở lại đây chờ bọn An đi. Nhưng Kim Thiệu Phong cắt lời tôi, anh đùa tôi đấy à? Nếu các cô ấy có thể quay trở lại thì đã trở lại từ sớm rồi, còn cần chờ chúng ta ở nơi này chờ đến đây phải sao? Tôi thấy chỉ số thông minh của thằng nhóc này bắt đầu tăng rồi nhỉ, không dễ lừa như trước đây. Tôi bèn kiên nhẫn nói với cậu ta, bây giờ trời còn chưa sáng, cậu không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì, đi theo tôi chỉ gặp nguy hiểm thôi. Nghe lời tôi đi, cứ ở chỗ này chờ cứu viện đến. Ai ngờ thằng nhóc Kim Thiệu Phong này khá vướng bỉnh. Cậu ta nói, không nghe thấy cũng không nhìn thấy được thì cũng càng cần không cần phải sợ hãi. Tôi cầm nín, nhưng mà không sợ đâu có nghĩa là không gặp nguy hiểm. Thật là một thằng nhóc không biết tốt xấu gì cả. Cuối cùng tôi thực sự không lay chuyển được cậu ta, đành phải đồng ý cho cậu ta đi theo. Nhưng vẫn không quên dặn dò. Nếu lát nữa tôi bảo cậu chạy, cậu phải chạy với ngay lập tức, không được ngoái đầu lại, đã biết chưa? Kim Thiệu Phong không hiểu tại sao tôi vẫn có cảm giác là anh đang hù dọa tôi vậy nhỉ? Cái thằng nhóc này đúng là đồ cấp thấp. Tôi trợn mắt xem thường, không khỏi nói nhảm với cậu ta nữa. Rời khỏi phạm vi chiếu sáng của đống lửa, bốn phía bắt đầu trở nên tối đen. Tôi bảo Kim Thiệu Phong mở điện thoại di động của cậu ta lên để chiếu sáng. Sau đó, hai chúng tôi chạy tới phía vừa rồi truyền tới tiếng nói của Annie. Tuy chân tôi bị thương không quá nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng đã bị mấy vết thương sâu, cho nên mỗi một bước chân đi vẫn thấy hơi đau đớn. Nhưng tôi vẫn cố cắn răng đi về phía trước, bởi vì tôi phải tìm được Annie trước khi cô ấy thực sự xảy ra chuyện. Đi về phía trước một lúc, tôi và Kim Thiệu Phong đều không tìm được gì, mà giọng nói rất giống giọng Annie kia, không biết đã biến mất từ nơi nào. Cậu ta nhìn trên mặt tôi có lớp mồ hôi, bèn hỏi tôi có phải chân bị đau lắm không? Nếu thực sự không được thì hay là cứ về trại trước. Tôi quát tay nói với cậu ta, tôi không có sao, tìm tiếp xem, xung quanh đây nhất định có vật gì đó. Không ngờ tôi vừa dứt lời thì giọng nói của Annie lại truyền đến một lần nữa, tiến bảo, cứu tôi, mau cứu tôi với. Tôi nghe mà lòng căng thẳng, mặc dù tôi biết đây có thể là một cái bẫy, nhưng lúc đó tôi thực sự không thể chịu nổi khi nghe lời cầu cứu của Annie, vì thế tôi bước nhanh về phía trước. Cứ như vậy, tôi đi theo tiếng cầu cứu mà chỉ mình tôi nghe được, còn Kim Tiểu Phong không nghe được. Cứ như thế, tiến sâu vào trong rừng. Tôi giống như bị ma ám, cứ đuổi theo giọng nói mà đi về phía trước. Kim Tiểu Phong theo sát sau lưng tôi, không rời một bước. Không biết hai chúng tôi đã đi được bao lâu, cho đến khi tôi cảm thấy bắp chân của mình khó chịu, tôi bèn bảo Kim Tiểu Phong dùng điện thoại di động soi giúp một chút. Ai ngờ khi cậu ta vừa chiếu xuống phía dưới thì lập tức kêu lên một tiếng, sao lại bị chảy nhiều máu thế này? Tôi nghe Kim Thiệu Phong hồ thế thì vội vàng cúi đầu xuống nhìn bắp chân của mình. Kết quả là phát hiện ra quần hai bên bắp chân bị máu thấm đẫm. Tôi hơi giật mình. Theo lý mà nói thì mấy vết thương nhỏ kia phải ngừng chảy máu từ lâu rồi chứ. Tại sao lại ra nhiều máu như vậy? Chẳng lẽ bởi vì vừa rồi tôi đi quá nhanh sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Trên người tôi bây giờ không có đồ cầm máu. Kim Thiệu Phong hơi rối loạn. Tôi bèn kéo cậu ta lại. Khi cậu ta định ngồi xuống giúp tôi kiểm tra vết thương, tôi nói, không sao đâu, tạm thời không cần để ý đến nó, không chết được đâu. Phải nhớ cho kỹ, nếu lúc nữa mà phát hiện có chỗ nào không đúng, cậu phải nhanh chóng chạy trở về, đã biết chưa? Kim Thiệu Phong sốt ruột nói, như vậy sao được, nếu cứ tiếp tục như thế này, thì anh có thể sẽ bị hôn mê vì mất máu quá nhiều đấy. Tôi nghe cậu ta nói mà thấy bực hết cả mình, trong đầu nghĩ giờ là lúc nào mà cậu ta vẫn còn ở đây mà lê mê. Ai ngờ lúc này tôi lại nghe được giọng nói của Annie. Chẳng qua là lần này giọng nói của cô ấy nghe càng thấy yếu ớt hơn. Lòng tôi xoắn lại, lập tức chẳng để ý gì tới vết thương trên chân nữa, vội vàng đi đến nơi phát ra âm thanh. Nhưng vừa đi được hai bước, tôi đột nhiên đứng lại. Kim Tiểu Phong thấy vậy lo lắng hỏi, sao thế, có phải anh thấy khó chịu chỗ nào không? Lúc này tôi quay đầu sang Kim Tiểu Phong, lấy tay ra hiệu cho cậu ta im lặng. Sau đó rút con dao thép trong người của tôi ra. Sở dĩ tôi đột nhiên làm như vậy là bởi vì tôi vừa ngửi thấy một thứ mùi khó ngửi, mà cái mùi này tôi đã từng ngửi qua trong cái hố mà tôi và Hạ Tử Hàm đã từng ngã xuống. Chẳng lẽ là con mèo hoa to đó leo từ hố sâu kia lên? Nhưng cái hố đó ít nhất cũng phải hơn 10 mét, còn súc sinh kia làm sao mà lên đây được? Chắc nó không thể bay được đâu nhỉ? Hay là cái hố đó có thông với phía ngoài bằng một lối khác? Nghĩ tới đây, tôi bèn vội vàng nói với Kim Thiệu Phong ở bên cạnh. Chính cậu cẩn thận một chút, hình như con vật tập kích tôi và Hạ Tử Hàm ở trong hố sâu kia đã đi lên rồi. Phải nhớ, nó sợ ánh sáng. Lát nữa, nếu cảm thấy có vật gì đó đánh về phía của mình, thì cậu hãy lập tức dùng điện thoại di động chiếu vào mặt của nó. Sau khi dặn dò Kim Thiệu Phong, tôi tiếp tục cảm giác xung quanh, sợ vật kia thừa dịp chúng tôi không đề phòng mà bất thình lình nhảy ra từ trong góc tối. Tôi đoán con súc sinh này muốn báo thù việc tôi cắt tay của nó trong cái hố kia. Nhưng việc này cũng không thể trách tôi được. Nếu nó không có lòng hại người, thì tôi ra tay độc ác với nó để làm cái gì? Trên cổ con mèo hoa to kia có đeo một cái chuông đồng. Nhìn là biết nó được người nuôi. Còn tiếng cầu cứu đã dẫn tôi đến trên núi này, thì xem ra là kẻ muốn giết tôi trước đó đã ngóc đầu trở lại. Chỉ là không biết bọn chú Lê và Đinh Nhất giờ thế nào rồi. Có phải bọn họ không để đến khách sạn đúng giờ hẹn bởi vì dự đường đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng tôi cũng không quá lo lắng an toàn của hai người họ. Dẫu sao, so sánh với tôi, bọn họ còn lợi hại hơn nhiều. Cho nên tôi đoán, nhiều nhất thì đối phương chỉ gây trở ngại, làm chậm thời gian bọn họ đến nơi mà thôi. Ngay lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy trong bụi cỏ trước mặt có âm thanh. Lần này không chỉ mình tôi nghe được, mà người không nghe thấy gì cả như Kim Thiệu Phong cũng nghe rõ ràng. Anh Trương, bụi cỏ trước mặt hình như có cái gì đó. Tôi nhẹ gật đầu với cậu ta, nhưng không lên tiếng mà siết chặt con dao thép trong tay, từ từ đi gần đến bụi cỏ. Bây giờ tôi mặc kệ nó là mèo hay là hổ, dù sao nó đã bị tôi chém đứt một bên tai. Nếu đúng là nó đến báo thù, thì cùng lắm là tôi sẽ chặt nốt bên tai còn lại của nó. Ai ngờ lúc này, giọng nói của Annie lại vang lên một lần nữa. Tiến bảo, tôi đau quá. Tiến bảo, mau cứu tôi. Theo tiếng kêu cứu của Annie, một đôi mắt xanh biếc từ trong bóng tối lại chậm rãi đi về phía chúng tôi. Kim Thiệu Phong giật mình nói, nhìn kìa, anh Trương, đó là cái gì vậy? Tôi trầm giọng nói với cậu ta, là một con mèo hoa. Kim Thiệu Phong lúc bấy giờ biến sắc mặt, cơ thể vô thức lùi về phía sau. Tôi thấy vậy bèn nhỏ giọng nói với cậu ta, cậu chạy bây giờ còn kịp, cái con súc sinh này có thể ăn thịt người. Kim Tiểu Phong nghe xong cười khan mấy tiếng, sau đó mạnh miệng nói với tôi, nếu đúng như anh nói, đây là mèo rừng, vậy thì sao nó còn không bằng phi lô nhà tôi? Tôi tò mò hỏi, phi lô là cái gì? là một con husky đấy. Tôi không nhịn được cười mà nói, nhưng con vật này thông minh, nhạy bén, xảo quyệt và tàn bạo gấp mấy lần phi lô nhà cậu. Sức chiến đấu của nó không phải chỉ nhìn một cái là có thể phán đoán ra được. Vậy tôi cũng không đi, tôi không tin là hai người chúng ta còn không thể đánh thắng được một con mèo hoa. Kim Thiệu Phong nói kiểu bốc đồng. Tôi nghe vậy đành bất đắc dĩ nhìn cậu ta. Thôi được rồi, cậu tự xem mà làm đi. Lúc chúng tôi đang nói chuyện thì cặp mắt màu xanh lục đã từ sâu trong bóng tối đi ra. Đúng như lời Kim Thiệu Phong nói, nó không to lớn như con husky, nhưng nó từ bóng tối đi ra, khí thế giống như mãnh hổ xuống núi, chấn động lòng người. Điều đáng sợ nhất là bởi vì trước đó tôi đã chặt đứt một bên tai của nó, nên nửa gương mặt của nó gần như đã bị máu thấm ướt. Mặc dù bây giờ đám máu kia đã đông lại, nhưng phối hợp với cặp mắt xanh hung ác của nó thật khiến cho người ta nhìn mà sợ hãi. Ai ngờ lúc này con súc sinh kia lại mở miệng ra, nhưng nó lại nói tiếng người. Tiến bảo, mau cứu tôi, Tiến bảo, tôi đau quá. Tôi nghe mà vô cùng khiếp sợ, nhìn sang Kim Thiệu Phong. Tôi hỏi, cậu có nghe thấy cái gì không? Mặt của Kim Thiệu Phong xanh mét, nó phát ra tiếng hừ hừ. Tôi nhớ là nhà con mèo, nhà bà ngoại tôi, lúc nó tức giận cũng phát ra tiếng hừ hừ như thế. Tôi thầm nghĩ trong lòng, nghe ra chỉ có tôi mới có thể nghe được âm thanh quái dị này. Tại sao lại như thế? Vấn đề rốt cuộc nằm ở tôi hay nằm ở Kim Thiệu Phong? Ngay lúc tôi đang thất thần, con mèo hoa to đang tức giận kia đã nhào về phía của tôi. Nhưng thằng nhóc Kim Thiệu Phong này bị sợ đến ngây người, cứ ngây ngốc đứng ở đó không nhúc nhích. Tôi thấy vậy, bèn vội vàng dùng toàn lực đẩy cậu ta một cái. Sau đó tôi cũng mượn lực mà xoay người gã về hướng ngược lại, tránh thoát đòn tấn công chính diện của con mèo hoa. Nhưng con vật này rất giàu hoạt, nó thấy một lần tập kích không được, sau khi cơ thể vừa chạm đất, nó liền xoay người nhào ngay trở lại. Kim Thiệu Phong cầm điện thoại di động trong tay, con mèo hoa kia vì sợ ánh sáng nên chưa chắc đã cắn cậu ta không thả, ngược lại chính là tôi. Sau khi tách ra với Kim Thiệu Phong, trên người tôi không có thiết bị chiếu sáng nào, con súc sinh này đã rất nhớ thủ, tất nhiên nó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi. Nhưng tôi đang chờ nó nhào lên, con giáo thép này của tôi khá ngắn, chỉ thích hợp cận chiến, bởi vậy chỉ có thể dùng kẻ địch đánh sáp lá cà mới có thể phát huy được uy lực của nó. Trong mấy tháng này, Đinh Nhất đã nhiều lần hướng dẫn tôi cách dùng nó như thế nào, xem ra tối nay chính là thời điểm kiểm nghiệm thành quả của mấy tháng học tập. Tôi nhớ trước kia khi còn bé có xem một bộ phim về thế giới động vật. Nội dung nó về chuyện thời điểm giống mèo hoang lớn như thế này tấn công con mồi, đều thích cắn một nhát chết tươi ở cổ họng của đối phương. Tôi đoán rằng con súc sinh này bây giờ cũng đang suy nghĩ xem làm sao có thể cắn một cái vào cổ của tôi đây. Sao tôi có thể cho nó cơ hội này được? Tôi để con dao thép ngang trước ngực, đồng thời vận lực không để cho phía sau lưng mình bại lộ quá nhiều. Nhưng kỳ dị nhất chính là mỗi lần con súc sinh này há miệng ra kêu là tôi lại nghe thấy tiếng Annie đang cầu cứu. Xem ra đây đúng là cạm bẫy phù hợp với tôi. Thật không biết Trương Tiến Bảo tôi có gì mà để đối phương phải vất vả đến như thế. Lúc này đây, con mèo hoa to kia đã bắt đầu di chuyển liên tục vòng quanh tôi, muốn tìm ra sơ hở mà nhào lên cắn tôi. Thật ra theo kinh nghiệm lúc bình thường khi tôi chơi đùa với Kim Bảo, thì khi tôi và Kim Bảo đối mắt với nhau, nó sẽ không dám nhào lên. Chỉ khi tôi xoay người muốn chạy trốn, con chó nhỏ đó lập tức nhào tới, bám lấy eo của tôi và làm một ít những hành động không thể miêu tả được. Tình huống bây giờ cũng giống y như vậy. Tôi tin chắc rằng chỉ cần trong mắt tôi không để lộ ra sự khiếp sợ, con súc sinh này cũng không dễ dàng tiến lên. Vì thế tôi trừng mắt nhìn chòng chọc vào nó. Sau một phen giằng co, cuối cùng con mèo hoa vẫn bắt đầu tấn công trước. Tôi thấy nó khom người rồi chồm lên, nhào thẳng về phía tôi với lực rất mạnh mẽ. Nếu không né tránh kịp, chắc chắn tôi sẽ bị nó đụng thẳng vào. Tôi bèn vội vàng né sang bên cạnh. Nhưng có lẽ do tốc độ không đủ nhanh nên vẫn bị móng vuốt của con súc sinh kia quẹt qua một cái. Xoạt một tiếng, tay áo tôi đã bị móng vuốt nhọn của nó cào rách một lỗ rất to. May mà áo khoác trên người tôi rất dày, nếu không cánh tay của tôi đã bị rứt thịt rồi. Nhưng dù thế, trên bắp tay đáng thương của tôi vẫn bị xước một miếng không đồng cũng không sâu. Kim Thiệu Phong thấy vậy hô lên hoảng hốt. Anh Trương, Tôi thấy trở về chắc anh phải đi tiêm vaccine phòng chống bệnh dại đấy. Tôi nghe mà khóc không ra nước mắt. Có thể trở về đã rồi nói sau. Nói xong tôi nắm chặt con dao trong tay, thầm nghĩ mình phải tìm ra sơ hở của nó để chém chết nó mới được. Tôi nhớ nhược điểm lớn nhất của chó mèo chính là phần bụng, bởi vì nó là nơi mềm nhất trên cơ thể chúng. Chẳng qua không biết con mèo hoa to này có phải vậy hay không. Nhưng nhìn nó di chuyển xung quanh như tôi vậy, làm sao có thể dễ dàng lộ bụng ra cho tôi được chứ? Xem ra nếu muốn đánh thắng bất ngờ, chỉ có thể áp dụng chiêu thức bình ất yếm trá. Thế là tôi quay đầu bỏ chạy, xem lưng của mình vơi ra trước mắt con mèo hoa. Con súc sinh này trước đó vẫn muốn tìm cơ hội mà bổ nhào vào tôi. Bây giờ cơ hội đã đến, tất nhiên nó sẽ không bỏ qua. Chỉ thấy nó dồn lực vào chân sau, nhảy lên nhào thẳng vào lưng của tôi. Lúc này tôi có thể cảm giác được sau lưng mình có một luồng gió đánh tới. Tôi vội nằm xuống, xoay người, đối mặt với cái miệng rộng đầy răng nhọn của con mèo hoa kia. Nói thì chậm, nhưng sự việc xảy ra rất nhanh. Theo bản năng, tôi dùng cánh tay trái chặn lại miệng con mèo sắp cắn vào cổ của tôi. Kết quả là bị nó cắn lên cánh tay của mình. Nhưng tôi đang chờ đợi chính là lúc này. Tôi thừa dịp con mèo hoa đặt toàn bộ sự chú ý vào tay trái của mình mà nắm chặt con dao thép ở bên tay phải, sau đó xoay người lại đâm mạnh vào khu vực xương sườn bên phải của con mèo hoa. Sau đó dùng lực vặn một cái, con mèo bị đau ngao lên một tiếng thảm thiết, nó nhảy dựng lên, sau đó lộn một vòng tại chỗ rồi chạy mất dạng. Tiếng thét lần này có vẻ thê thảm hơn nhiều so với lúc trước bị tôi cắt tay. Dĩ nhiên tôi cũng không khá hơn chút nào. Cánh tay trái của tôi bị máu tươi thấm ướt, chẳng phía trên lại có thêm mấy lỗ máu rồi. Kim Tiểu Phong lại thấy đã sớm sợ đến mức không nhúc nhích được nữa. Lúc này cậu ta mới nhớ tới việc phải nhanh chóng cầm máu cho tôi. Cậu ta giúp tôi cởi áo khoác. Trên tay trái quả nhiên bị con súc sinh kia cắn thêm mấy lỗ máu. Trước lúc nhìn thấy vết thương, trên mặt tôi còn rất oai phong lẫm liệt. Còn lúc nhìn thấy mấy lỗ thủng trên cánh tay, tôi lập tức thấy đau đến mức phải hít vào một hơi sâu. Kim Tiểu Phong thấy tôi vừa nãy còn ra vẻ anh dũng, cho đến lúc nó thấy vết thương xong thì trong nháy mắt cũng hơi kinh sợ. Cậu ta bèn vội vàng rời đi sự chú ý của tôi. Anh xong đời rồi, cái con vừa rồi nhìn là biết động vật cần được bảo vệ cấp quốc gia, anh giết nó là sẽ bị kiện đấy. Tôi nghe cậu ta nói như thế thì làm ra vẻ vò mẻ không sợ vỡ, mà đặt mông ngồi xuống đất và nói: "Không sao, đến lúc đó cậu có thể làm chứng cho tôi, chứng minh là tôi đang làm việc nghĩa, cộng thêm tự vệ chính đáng." Kim Tiểu Phong bĩu môi, bảo anh tự vệ còn có thể miễn cưỡng bỏ qua, nhưng làm việc nghĩa thì phải kể thế nào đây? Tôi tỏ vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu. "Thế mà cậu cũng không biết nói à? Đương nhiên là vì để cứu một người thiếu niên học y trói gà không chặt ra khỏi miệng thú. Thế mới phải bất đắc dĩ vật lộn với con thú vô cùng hùng hãn trong rừng, cuối cùng thành công cứu người ra." Kim Tiểu Phong vừa nghe xong, vừa xé áo phông xuống để băng vết thương, cầm máu cho tôi. Băng bó được một nửa, cậu ta mới có phản ứng, chỉ vào lỗ mũi của mình và nói: "Anh nói người thiếu niên học y trói gà không chặt là tôi ư?" Tôi vô cùng chân thành gật đầu: "Ư, vốn chính là thế mà." "Được rồi, đây là anh nói đấy nha." "À, cậu dùng sức như vậy làm gì?" Kim Tiểu Phong đột nhiên dùng sức buộc chặt vết thương của tôi, làm tôi đau đến nỗi kêu lạ oai oái. "Tôi có dùng sức sao? Chẳng phải tôi là đứa trói gà không chặt đấy ư? Tôi thì có thể có bao nhiêu sức lực chứ?" Kim Tiểu Phong nói với vẻ mặt đầy vô tội. Tôi đúng là tự hào, tự đào hố để mà mình nhảy vào rồi. Tôi chẳng nói được lời nào cả, chỉ có thể trừng mắt với Kim Tiểu Phong. Lúc này đột nhiên tôi nhìn tay phải của mình, lòng bất chợt cả kinh. Con dao thép của tôi còn đang đâm vào bụng con súc sinh kia đấy. Nghĩ tới đây, tôi lập tức đứng dậy tìm vết máu trên đất để đuổi theo nó. Kim Tiểu Phong nóng nảy nói: "Anh đang tìm cái gì vậy? Vết thương của anh mới chỉ được cầm máu đơn giản thôi. Bây giờ anh nên trở về lều sát trùng vết thương cùng tôi. Còn cả vết thương trên đùi anh vừa mới chảy máu lại nữa. Anh nên để cho tôi băng bó thêm cho anh một lần nữa." Nhưng bây giờ tôi nào còn tâm tư nghe cậu ta nói những lời này. Chưa nói tới việc nhóm Andy đang không rõ tung tích, bây giờ ngay cả con dao thép hộ thân của tôi cũng bị con mèo hoa to kia mang đi. Con dao này đi theo tôi lâu lắm rồi, mà nó là thứ đồ vật dùng để bảo vệ tính mạng lúc mấu chốt của tôi, không thể làm mất nó được. Kim Thiệu Phong thấy tôi không phản ứng lại cậu ta, một lòng tìm vết máu trên đất rồi đi về phía trước, cũng chỉ có thể đi theo chiều sáng cho tôi. Cậu ta lại nói, dù sao, lời bác sĩ nên nói, tôi cũng nói hết cả rồi. Có nghe hay không là chuyện của anh, nếu mà bị nhiễm trùng thì anh cũng đừng trách tội tôi đấy nha. Tôi biết Kim Thiệu Phong có ý tốt, nhưng lúc này trong lòng tôi đang rất hoảng loạn, tôi không kiềm chế được mà nói. Cậu đừng có nói nhảm nữa như vậy có được không? Mau giúp tôi treo dấu máu trên mặt đất, xem con súc sinh kia chạy về hướng nào, rồi tôi cầm vừa đâm nó một nhát không nhẹ đâu, chắc chắn nó không thể chạy ra được. Đúng như tôi dự đoán, sau đó chúng tôi lần theo vết máu trên mặt đất và tìm thấy con mèo hoa đã chết nằm hẳn ở một nơi sâu trong rừng rậm, mà con dao bằng thép của tôi vẫn đang cắm ở trên bụng nó. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.